Chào mừng các bạn đến với khóa học tuyển dụng nâng cao của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học có chủ đề trải nghiệm ứng viên là gì, làm thế nào để nâng cao trải nghiệm ứng viên. Đối tượng của khóa học ngày hôm nay, khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm, bao gồm những bạn sinh viên đang học các chuyên ngành nhân sự hoặc là những bạn đang có hỗ trợ công tác nhân sự trong công ty và muốn tìm hiểu thêm các mảng liên quan đến CNB, tuyển dụng, bộ luật lao động. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung bài học ngày hôm nay, đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng, hoặc là bạn có thể sử dụng thêm phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai, bạn có thể chỉnh tốc độ video lên 1.25 nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian với bài học. Hiện tại HRVN Academy có mặt trên các nền tảng blog, kênh YouTube, podcast. Bạn chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mục tiêu của bài học: thị trường lao động hiện nay cạnh tranh khốc liệt hơn với sự tham gia của các công ty nước ngoài, các công ty startup, v.v. Nên ứng viên sẽ có nhiều sự lựa chọn cơ hội việc làm so với trước đây. Đồng thời, với sự gia nhập của thế hệ Z vào thị trường lao động đã ít nhiều thay đổi định nghĩa về việc làm công ăn lương, về khái niệm công việc ổn định. Cho nên, các công ty đã bắt đầu chú trọng hơn để nâng cao trải nghiệm ứng viên nhằm thu hút được những tài năng về đầu quân cho công ty mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Mình cùng nhau điểm qua các nội dung chính sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó là tìm hiểu, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trải nghiệm ứng viên là gì. Tiếp theo là tại sao các công ty lại bắt đầu quan tâm đến trải nghiệm ứng viên. Và cuối cùng, làm thế nào để nâng cao trải nghiệm ứng viên. Mình cùng nhau đi vào phần đầu tiên, trải nghiệm ứng viên là gì. Trải nghiệm ứng viên có thể hiểu đơn giản đó là tập hợp tất cả những cảm xúc mà một ứng viên có được trong xuyên suốt quá trình tìm hiểu, phỏng vấn và chốt kết quả tại một công ty nào đó. Dù ứng viên có tham gia làm việc hay là không, bao gồm cả ứng viên không đạt phỏng vấn hoặc là ứng viên từ chối nhận việc, thì vẫn được xem đó là một cái trải nghiệm ứng viên. Tùy theo định nghĩa của mỗi công ty á, mà khái niệm trải nghiệm ứng viên có thể bao gồm từ việc làm thương hiệu tuyển dụng đến đăng tin tuyển dụng và kết thúc ở giai đoạn ứng viên hoàn thành thời gian thử việc. Hoặc là có công ty thì sẽ kết thúc ở ngày đầu tiên ứng viên đến nhận việc. Tại sao các công ty bắt đầu quan tâm đến trải nghiệm ứng viên? Như đã nhắc đến nhiều lần trong khóa học, các khóa học của HRVN Academy, thì hiện tại không còn khái niệm xin việc. Quan hệ giữa người tìm việc và doanh nghiệp là ngang bằng và win-win. Đồng thời, khi thế hệ Z đã bắt đầu tham gia thị trường lao động nhiều hơn, cũng như có nhiều hơn các công ty cạnh tranh trong cùng một ngành nghề, cũng là nguyên nhân khiến các công ty phải cạnh tranh sòng phẳng với nhau để thu hút được nhân tài. Đặc biệt là ở một số lĩnh vực khác nhân lực, như là lập trình, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, v.v. Việc thu hút và giữ chân được các ứng viên này trở thành một cái yêu cầu bắt buộc trong nền kinh tế số hiện tại. Như chúng ta thấy là thương mại điện tử phát triển, các ứng dụng trên smartphone, nhà nhà đều số hóa doanh nghiệp, v.v. Và gần như tất cả các ngành nghề khác cũng đang bắt đầu theo xu hướng này. Người lao động có nhiều sự lựa chọn hơn cho việc kiếm tiền. Như là hiện tại chúng ta nghe đến nhiều khái niệm như là KOL, KOC, YouTuber, TikToker, Blogger, hay là làm tự do như là chạy Grab, Shipper, v.v. Chứ không chỉ duy nhất con đường đi làm toàn thời gian như trước kia. Điều này cũng ít nhiều làm giảm đi đáng kể lực lượng lao động ở nhiều ngành nghề. Và thực tế này thì đang diễn ra, và các công ty cũng bắt đầu đối diện với nó và học cách thích nghi khi nhiều tháng không thể tuyển được người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng lao động số lượng lớn với mức lương trung bình, hoặc là yêu cầu công việc khó khăn như là phải làm ca, làm đêm, tăng ca, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, v.v. Thì đây cũng chỉ là một trong những lý do, dù muốn hay không thì các công ty đều đã và đang thay đổi tư duy của mình về người lao động. trải nghiệm ứng viên là một trong những cách để thu hút được người lao động đến với công ty, và xa hơn là gắn bó, phát triển và cống hiến tại tổ chức. Bên cạnh đó thì việc tuyển được người lao động phù hợp và có năng lực sẽ giúp tối giản chi phí và ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động. Cho nên trải nghiệm ứng viên sẽ sớm được nhân rộng, không chỉ ở các công ty đa quốc gia mà cả những công ty nhỏ, công ty gia đình, công ty nhà nước hoặc là có yếu tố nhà nước cũng phải thay đổi theo để không bị đào thải. Làm thế nào để nâng cao trải nghiệm ứng viên? Là một người mới đang tìm hiểu về công việc tuyển dụng thì bạn không cần phải hiểu quá cao siêu để tránh bị rối. Để nâng cao trải nghiệm ứng viên thì nguyên tắc đầu tiên đơn giản nhất là bạn hãy đặt mình vào vị trí ứng viên. Bạn mong muốn gì khi tìm hiểu và phỏng vấn ở một công ty nào đó? Tiếp theo, mình sẽ rà soát lại từng giai đoạn trong quy trình tuyển dụng và tối ưu nó để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho ứng viên. Bạn có thể tham khảo các gợi ý bên dưới mà mình đưa ra. Nó sẽ không thể đầy đủ và chi tiết hết tất cả, mà tùy theo thực tế khi đi làm thì bạn có thể mở rộng thêm khi áp dụng các bạn nhé. Đầu tiên là thông tin tuyển dụng. Lướt sơ một vài thông tin tuyển dụng bao gồm cả của các công ty lớn đăng trên các website việc làm nổi tiếng. Mình vẫn thường gặp khó khăn khi không biết là vị trí này sẽ làm việc ở địa chỉ cụ thể nào. Mình ví dụ chỉ có thể biết được là sẽ làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng như vậy thì mình nghĩ là rộng lắm. Nhiều nhà tuyển dụng vẫn có suy nghĩ kiểu là chưa biết có đậu hay không mà đã lo hỏi địa chỉ này nọ, đi làm thì phải chịu khó một chút chứ. Cá nhân mình cũng là người làm tuyển dụng, mình không đồng ý với suy nghĩ này. Đặc biệt là theo một cái khảo sát mới nhất năm 2022 thì vị trí làm việc rất quan trọng để một nhân viên quyết định có thể gắn bó lâu dài được hay không. Cho nên khi ứng viên biết trước thì họ sẽ dễ dàng cân nhắc hơn, và nếu chấp nhận đi làm xa thì họ sẽ có sự sắp xếp phù hợp. Đây là một ví dụ về việc giảm trải nghiệm ứng viên khi họ xem thông tin tuyển dụng nhưng không biết địa chỉ làm việc sẽ sau này sẽ làm ở đâu, hoặc là có tin đăng còn không có địa chỉ website, thông tin công ty hoặc là thông tin về công ty rất là sơ sài, cũng rất là dễ bị ứng viên bỏ qua và không ứng tuyển. Một ví dụ khác là tin đăng mô tả công việc thì không có giống với chi tiết công việc khi phỏng vấn hoặc là nhận việc sau này. Mình biết có nhiều công ty là chưa chuẩn hóa phần này, và sếp chỉ cho mấy cái gạch đầu dòng kêu tuyển đi, nên cũng khá khó khăn cho các bạn tuyển dụng. Thì bạn hãy cố gắng là lấy thêm các thông tin chi tiết mà bạn nghĩ ứng viên sẽ quan tâm và cần biết trước khi ứng tuyển, để có thể tăng tính rõ ràng, minh bạch hơn các bạn ha. Tiếp theo là quy trình ứng tuyển. Thì nếu có thể hãy ứng dụng công nghệ để giảm thiểu các thao tác thừa, làm cho trải nghiệm gửi CV của ứng viên hay là đăng ký thông tin ứng tuyển của họ trở nên thuận tiện và dễ thực hiện nhất. Thì theo một cái khảo sát không chính thức, có đến gần 50% ứng viên bỏ ngang khi thấy việc gửi CV không thuận tiện hoặc là quy trình nó quá phức tạp. Vẫn còn nhiều công ty yêu cầu khi ứng viên đến phỏng vấn thì phải điền 2-3 cái form mẫu theo kiểu cổ điển ngày xưa, dù những thông tin này thì đã có trong CV của ứng viên. Hoặc là nếu đó là do một cái quy trình đã xây dựng trước đây của công ty thì bạn cũng nên rà soát và tối ưu lại. Có thể cái form đó điền bằng giấy nhưng mà phải ngắn gọn hơn, những cái mục cần thu thập lại mà thôi. Đừng yêu cầu ứng viên phải viết hết lại tất cả kinh nghiệm làm việc, nó rất là dài, như là khai báo hay là viết tường trình thì theo mình rất là mất thời gian và không cần thiết. Mình ví dụ thế này, nếu mà bạn tuyển lao động phổ thông thì cái form ứng tuyển phải thật đơn giản, có thể chỉ bao gồm 3 đến 5 trường thông tin để họ nhập vào. Vì đặc thù đối tượng ứng viên mà bạn nhắm đến nó rất dễ bỏ ngang nếu mà cái quy trình ứng tuyển nó quá phức tạp. Và ngược lại, với các vị trí mà cần đính kèm thêm CV thì có thể thiết kế là cho phép được ứng viên được nhúng trực tiếp profile từ LinkedIn, hoặc là đính kèm file một cách rất là dễ dàng bằng 1 đến 2 thao tác. Tiếp theo là quy trình liên hệ. Nhiều nhà tuyển dụng hiện nay thì lạm dụng quá đà các công cụ chat như là Zalo, Facebook, v.v. bạn có thể tận dụng nó để có những cái trao đổi nhanh với ứng viên, nhưng cần chốt lại thông tin cuối cùng chính thức bằng email, như là thư mời phỏng vấn hoặc là thư offer, chứ không nên gửi qua chat các bạn ha. Trừ trường hợp ứng viên là lao động phổ thông, rất ít hoặc là không sử dụng email thường xuyên. Tiếp theo là quy trình phỏng vấn. Rất là nhiều ứng viên phàn nàn về việc có nhiều hơn 3 vòng phỏng vấn, hoặc là sự im lặng của nhà tuyển dụng sau khi đã phỏng vấn, hoặc là thời gian họ chờ đợi quá lâu. Thì đó đều là những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm ứng viên. Bạn nên nhớ rõ, dù ứng viên có phù hợp hay không thì đều cần phải mang đến cho họ cái trải nghiệm tốt nhất. Họ có thể vẫn là ứng viên tiềm năng sau này, hoặc là giới thiệu ứng viên khác cho chúng ta, hoặc là xấu nhất là họ có thể bóc phốt công ty trên các mạng xã hội vì những cái trải nghiệm quá tệ khi tham gia phỏng vấn lại tại công ty. Tiếp theo là biết nói lời xin lỗi. Như đã nhắc đến nhiều lần trong xuyên suốt khóa học tuyển dụng cơ bản cho người mới, có thể sẽ có những tình huống phát sinh ngoài mong muốn, mà bạn lý do có thể là do bạn quá bận hoặc là có việc đột xuất, báo cáo đột xuất này nọ vân vân, và bạn quên thông báo việc thay đổi lịch phỏng vấn với ứng viên, hoặc là ứng viên khi đến phỏng vấn phải chờ đợi quá lâu á, chờ đợi quá lâu vì người phỏng vấn có thể là trưởng phòng ban của cái bạn của vị trí này sẽ là phỏng vấn, nhưng mà họ lại đang bật lịch, đang kẹt lịch, thì bạn hãy gặp ứng viên và đề nghị họ thông cảm và chờ thêm một thời gian, chờ thêm. Mình tin rằng là một lời xin lỗi chân thành đến ứng viên á, thì sẽ nhận được sự thông cảm từ họ. Ai cũng sẽ có lúc phát sinh, nhưng mà hãy hạn chế tối đa các phát sinh này nếu có thể các bạn ha. Tiếp theo là điểm chạm cảm xúc. Một lời dặn dò ứng viên dưới email mời phỏng vấn như là hướng dẫn bãi gửi xe khi đến công ty sẽ hơi khó tìm, hoặc là hơi xa văn phòng và phải đi bộ, để ứng viên lưu ý và không có cảm thấy khó chịu khi phải vật lộn cả giờ đồng hồ mà vẫn không biết gửi xe ở đâu, hoặc là họ không thể hình dung được là phải đi bộ hơn 5 phút mới đến văn phòng. Mỗi ngày đi làm của bạn sẽ có những điều mà bạn nhận ra là nó sẽ làm mình ít nhiều không hài lòng lắm, thì cũng hãy đặt mình vào cảm xúc ấy của ứng viên. Mình tin là bạn sẽ biến nó từ điểm yếu sang điểm chạm cảm xúc với ứng viên, và có thể cái lần đầu tiên ấy lại giữ chân được ứng viên rất là lâu với công ty đấy bạn ạ. Thì đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong điểm chạm cảm xúc. Thì tùy thực tế, các bạn có thể có những cái lưu ý hoặc là mang đến những cái điểm chạm cảm xúc nhiều hơn cho ứng viên các bạn ha. Vân vân và mây mây, còn rất rất là nhiều cách để nâng cao trải nghiệm ứng viên mà bạn có thể xây dựng từ thực tế và đưa thành một cái quy trình hoặc là hướng dẫn nội bộ. Lưu ý là cần đảm bảo tính đồng nhất khi thực hiện và áp dụng. Trải nghiệm ứng viên không thể thành công nếu chỉ một mình bộ phận tuyển dụng làm được, mà cần phải có sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban khác và có sự quán triệt từ các cấp cao hơn. Mình có một ví dụ đơn giản cho tình huống này là ứng viên đến gặp bảo vệ mà nói chuyện như một người, như một ông nội người ta vậy. Thì ứng viên đã cảm giác là công ty có vấn đề và muốn bỏ đi về rồi, đúng không nào? Bạn cũng đã từng là ứng viên, cho nên đừng nghĩ ứng viên dạo này sao chảnh quá vậy, mà có thể là có những thứ trong nội bộ nhà mình cần phải xem lại đấy các bạn ạ. Thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về trải nghiệm ứng viên là gì, làm thế nào để nâng cao trải nghiệm ứng viên. Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn. Bạn có thể để lại phản hồi hoặc là câu hỏi vào comment bên dưới. Mình sẽ ghi nhận và giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn yêu thích nội dung bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin đến những người cần nó. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tiếp theo.